tán phụ, nhà người nước lỗ chôn cha. Có một anh học trò tương đối là thông minh đó, đến cầu học với lại Mạc Tử. Mạc Tử thấy anh này có khả năng học thành đó, cho nên muốn anh này nỗ lực học hỏi, cho nên mới nói rằng: "Chú, nếu mà học tập mà thành á thì tương lai tôi sẽ tiến cử chú đi làm quan." Những người này nghe xong như vậy thì rất ư là mừng rỡ, trở về nhà đó, miệt mài học hành. Trải qua một năm, người này cảm thấy rằng là cái sự học của mình đó, có phần thu hoạch, cho nên tìm đến Mạch Tử và nói rằng là: "Lúc trước thầy nói rằng nếu mà con mà học hành xong á thì thầy sẽ tiến cử cho làm quan. Hiện tại đó, con đến đây để nghe thầy phân phó." Mạc Tử liền nói rằng: "Tôi đâu có ý định tiến cử chú ra làm quan đâu." Người học trò này nghe xong thì hết sức là kinh dị và nói rằng là: "Phải chăng rằng là tại con học chưa có khá?" Mạc Tử nói rằng là: "Không, chú học rất là khá. Chú nghe chuyện mà người lỗ mà chôn cha chưa? Người lỗ có 5 anh em. Khi mà cha chết thì ông anh cả cái ngày chỉ nhậu nhẹt mà không có buồn làm lễ cho cha. 4 người em thấy như vậy bèn bàn với nhau đó. Rồi sau đó nói với lại người anh cả: "Anh là con trai cả, anh nên lo chuyện chôn cha, thì sau đó chúng tôi đó sẽ mua rượu ngon về cho anh." Ê, ông con cả này nghe như vậy thì rất là thích thú, cho nên dốc lòng lo ma chay. Khi lo xong rồi thì đòi rượu, thì 4 người em mới nói rằng: "Chúng tôi làm gì có rượu mà cho anh. Anh chôn cha anh, chúng tôi chôn cha chúng tôi. Cha đâu phải chỉ là cha riêng của chúng tôi. Anh không chôn cha thì thiên hạ chê cười anh, nói anh là cái thứ bất hiếu. Cho nên vì vậy mà chúng tôi mới dùng biện pháp đó để giúp cho anh làm chuyện ma chay." Mạc Tử nói đến đó rồi mới kết luận rằng: "Hiện tại chú học để mà có nghĩa, tôi đây á vì nghĩa mà khuyên chú học. Nghĩa đâu có phải là chỉ thuộc về một mình tôi. Chú mà không học thì người ta sẽ chê cười chú là kẻ không có chí hướng. Cho nên vì như thế mà tôi mới khuyên chú học tập." Đấy, câu chuyện này là nói như vậy. Mình có thấy cái điểm rằng là dường như rằng là Mạc Tử này rằng là gạt người, cũng giống như Thương Lượng, không có làm giống như là Mạnh Mẫu. Thì như vậy thì Mạc Tử nó là con người như thế nào? Mình có thể nói là Mạc Tử là một con người gọi rằng là không thất tín, một con người không có đáng trọng, không có uy tín, phải chăng như vậy? Nhưng mà Thương Ưởng á thất tín cũng giống hệt như Mạc Tử, nhưng mà mình có thể nói Mạc Tử cũng là một cái người đáng chê trách hay không? Thì không, là bởi cái lý lẽ là Thương Ưởng gạt người để lợi cho mình, còn Mạc Tử gạt người để lợi cho người. Thành ra nó giống như là một phương tiện thiện xảo, mà trong Phật pháp nói rằng cái giới nói láo á, nếu mà mình nói láo á mà không có hại người á thì mình có phạm. Như vậy thì trong cái trường hợp mà giới của Phật giáo thì Mạc Tử không có phạm. Thì Mạc Tử cũng giống như là Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa mà nói cái vấn đề rằng là ra ngoài cho xe trâu, xe bò, xe dê gì đấy. Thì Đức Phật cũng tùy phương tiện là biết cái sở thích, cái thị hiếu của đám trẻ con, cho nên lợi dụng cái thị hiếu của nó để cho nó theo con đường đó. Nó theo con đường đó vì cái thị hiếu của nó đó. Nhưng mà con đường đó là con đường lợi. Thành ra sẵn sàng sử dụng tất cả những cái thị hiếu đó của chúng sinh làm phương tiện độ sinh. Đức Phật thì như vậy, Mạc Tử cũng như thế. Mạc Tử biết rằng là cái anh này nó có cái căn tính, nó có thể học được đó. Thế nhưng mà chỉ sợ rằng là nó sẽ không nỗ lực và chuyên cần. Nhưng mà nếu nó nỗ lực và chuyên cần đó, thì nó có thể học vào được những cái đạo của Thánh Hiền. Cho nên vì vậy mà Mạc Tử đánh động vào trong cái thị hiếu của cái anh chàng này. Nói nếu mà ông học thành đó, thì tôi giới thiệu ông đi làm quan. Anh này nghe như vậy thì rất là thích thú, cho nên miệt mài học hành. Trải qua một năm thì anh này học hành có tiến bộ rất là nhiều, cho nên đến trình diện với Mạc Tử mà nhắc lại cái lời hứa năm xưa. Thì bây giờ Mạc Tử mới nói, trả lời một câu hết sức là phũ phàng, là tôi đâu có ý định tiến cử ra làm quan đâu. Bảo người phải chăng rằng là con học chưa có đến nơi đến chốn. Mạc Tử nói không phải biết đâu, ông học khá rồi. Thế nhưng mà tôi chưa bao giờ có cái ý định đó. Có nghe chuyện mấy người nước lỗ người ta chôn cha người ta chưa? Thì mấy anh chàng em mượn vào cái thị hiếu của những chàng anh là thích rượu, cho nên nói rằng là đem rượu ra nhử để cho anh này cắn câu, để anh này làm cái việc đó, mai táng cho cha, ma chay cho ông bố đâu đó để mà lãnh rượu. Thì bây giờ xong rồi thì mấy anh này mới nói, tôi rượu đâu ra mà đưa cho anh, mà chúng tôi anh làm việc cho anh chứ bộ, anh chôn cha anh chứ bộ, anh chôn cha anh, chúng tôi chôn cha chúng tôi. Đó, cha là cha của tất cả. Anh chôn thì anh bị tai tiếng, còn bây giờ anh chôn đó thì anh được người đời người ta khen là hiếu thuận. Như vậy là cái đó mới là cái được của anh. Thành ra chúng tôi sợ anh mất mặt, sợ anh bị chê cười, thành ra chúng tôi giúp cho anh làm được cái chuyện anh bị chê cười. Thì Mạc Tử kể cái câu chuyện như vậy, ngụ ngôn như vậy để mà nhắc nhở anh này. Như vậy á, anh vì nghĩa mà học, tôi vì nghĩa mà khuyên anh học. Đó. Nếu anh học thì người ta chê cười anh thôi. Người ta chê cười anh là một kẻ không có chí hướng. Như vậy thì ở đây Mạc Tử là khi mà Mạc Tử khuyên anh này học, mà khuyên bằng cái thiện xảo phương tiện, là khi anh này học như thế đó, gạt anh này để cho anh này học, mà anh này học thì anh này có lợi. Mạc Tử hoàn toàn vô can, không có lợi gì trong cái chuyện đó hết. Thành ra cái gạt của Mạc Tử đó, nó cái thất tín của Mạc Tử đó nó khác với cái thất tín của Thương Cẩm. Thành ra mình học đạo mình cũng nên thông minh một điều, chẳng hạn thì dù bây giờ mình học qua câu chuyện Thương Ưởng thì mình, hay là rồi kế tiếp là câu chuyện của Mạnh Mẫu, rồi mình sẽ khăng khăng đó, làm theo một cái tinh thần là cực kỳ cố chấp, thì mình sẽ không có làm được những cái tinh thần mà gọi là nghịch đời, là nghịch lý đó, nhưng mà hết sức là thuận cho cái kẻ đó, của Mạc Tử. Nó cái câu chuyện này cũng như câu chuyện Thương Ưởng mình có thể liên đới để mà mình nhìn vào là cái vấn đề mà cái trí tuệ của Phật Pháp nó không có cứng nhắc của cái bên nào hết trơn. Mấy trí tuệ của Phật Pháp nó nằm ở trong cái vấn đề là đó, có khi cũng hành xử cái vấn đề gọi rằng là thất tín, mà cũng có khi hành xử vấn đề tín như là Mạnh Mẫu, mà cũng có khi hành xử thất tín như là Mạc Tử. Mà không có hành xử cái thất tín theo lối Thương Ưởng, tức là mình phải khôn ngoan, tức có cái trí tuệ để mình hiểu. Và mình cũng không có thể nào mà chính trực làm cái chuyện mà lúc nào cũng nói là chính trực, giống như rằng là có cái câu chuyện mà mình học mà Tống đánh với Sở, mà Sở quân đó, mà băng qua sông, mà đội hình còn tán loạn vô cùng, thì tướng Tống thưa với vua Tống rằng là mình thừa cơ này mà tấn công. Vua Tống nói khi mà người ta chưa có chỉnh đốn mà tấn công nó là bất nghĩa, nên là không có đánh. Rồi khi mà quân Sở đổ bộ lên bờ sông hết rồi, đội hình chưa có sắp đặt, thì tướng Tống một lần nữa nhắc nhở là nếu không chờ nhân cơ hội này mà tấn công thì mình thua chắc, là tại vì quân đội của mình yếu hơn, ít hơn. Vua Tống cũng nhất định bảo là không có thể làm cái chuyện bất nhân nó được. Đó. Anh ra phải chờ nó đội hình đâu đó xong xuôi hết rồi mà đánh với anh Hùng, cho nên anh Hùng mới thua. Đó. Mới bị nó Sở đánh cho tiêu điểm. Thành ra nhìn qua những cái câu chuyện đó với câu chuyện của Mạnh Mẫu, câu chuyện này với câu chuyện của Thương Tưởng đó, thì mình sẽ không có bao giờ bị cái giống như làm trước mà Dư Vũ nói. Đại chúng ở đây có đôi khi cố chấp, tức là nghe nói một cái gì đó là cứ làm cái đó mà thiếu một cái gọi rằng là suy nghĩ. Thành ra có đôi khi làm ngược mà lại là chúng. Thành ra có đôi khi phạm giới mà lại được Phật khen, giống như rằng Mạt Lợi Phu Nhân hay Kỳ Đà Thái Tử. Thành ra bây giờ với cái vấn đề mà thất hứa đó đó của Thương Tưởng Phật chê, nhưng mà với cái vấn đề thất hứa đó của Mạt Tử nó Phật khen. Thành ra có đôi khi mình ngỡ ngàng, nếu mình mà người cố chấp thì mình không có thể nào hiểu nổi cái vấn đề gọi rằng là không phải chọn cái giữ lời hay không giữ lời, mà chỉ chọn cái vấn đề gọi là lợi ích cho chúng sinh. Vì lợi ích cho chúng sinh mà giữ lời thì giữ lời, vì lợi ích cho chúng sinh mà không giữ lời thì không giữ lời. Đánh cái mục tiêu là lợi ích chúng sinh, chứ không phải mục tiêu rằng là giữ lời hay không giữ lời. Đánh ra học Phật mình học như vậy hoài, mình được nhắc nhở như vậy hoài, nhưng mà mình nhiều khi vẫn rơi vào một cái cố chấp. Mà đại đa số Phật giáo đồ đều cố chấp, nhất là cứ cố chấp vào một mặt, một hình tượng, mà không hiểu cái pháp của Đức Phật luôn luôn là một pháp vô tướng, pháp cứu độ vô tướng. Không phải là cái pháp cứu độ là có hình tướng như thế này, hình tướng vuốt ve ôm ấp là cứu độ, hình tướng đánh đập là không cứu độ. Không phải, có lúc ôm ấp che chở là cứu độ, có lúc đánh đập là cứu độ. Thành ra không biết tướng nào là thực sự đó là tướng của cứu độ hết. Cứu độ có vô hình, vô số, vô đủ hết các tướng, các hình. Thành ra vì như thế cứu độ không có tướng. Mà chúng sinh khi nào học một cái gì đó, thật tình ra nói giới tướng là nói những cái điều như vậy, nhưng mà trong cái tinh thần giữ giới tướng á, nó vẫn vô tướng như thường. Thành ra chúng sinh không có hiểu như vậy. Phật pháp thực sự là vô tướng, không có một cái pháp nào của Đức Phật là thực sự là hữu tướng hết. Nhưng mà chúng sinh hữu tướng hóa mọi cái pháp vô tướng của Như Lai. Thành ra mới gọi là nhận ngón tay làm chân lý. Tại ngón tay là hữu tướng, mà chân lý của Như Lai là vô tướng. Anh ra qua những cái bài học như vậy để mà mình nhìn thấy và mình so sánh cái trường hợp mà là thất hứa của Mạt Tử. Cho nên Mạt Tử vi nghĩa, cũng như là Bồ Tát vì hóa độ chúng sinh mà đôi khi phạm phải một cái vấn đề gọi là thất hứa với chúng sinh, hay là dối chúng sinh, như là Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa ví dụ. Thì mình phải hiểu như thế. Thì như vậy nó thì Mạt Tử chỉ vì vấn đề nghĩa, thành ra mới nói là ông vì nghĩa mà học, tôi vì nghĩa mà khuyên ông học. Mà khuyên ông học là bằng cách như vậy, bằng cách tôi gạt ông đó. Mà cái gạt đó của Mạt Tử đó là không phải là để lấy lợi cho Mạt Tử, mà cái gạt đó là làm lợi cho kẻ bị gạt. Cũng giống như là một cái kẻ mà chẳng hạn như rằng là nó sắp sửa ăn một cái thứ đó mà mình cản nó, mình nói độc lắm mà nó không nghe. Bây giờ mình nói gạt nó, mình nói rằng là anh đi theo tôi này, tôi sẽ cho anh ăn một cái món này ngon hơn nhiều lắm, tôi bảo đảm với anh vậy, tôi hứa với anh vậy. Rồi gái nó sẽ bỏ cái đó đi mà nó đi theo mình. Thì đó là mình gạt nó để mình cứu nó. Rồi mình đến mình cho nó ăn cái gì đó thì cho, nhưng mà mình gạt nó là có thật đúng như lời mình nói hay không đối với nó. Nhưng mà cái vấn đề của mình nó là để cứu nó. Thì nó đôi khi cũng gạt. Có nhiều cái kẻ mà phải dùng tới gạt mới cứu được. Có nhiều cái kẻ phải dùng tới cái chính trực mới cứu được. Nhưng mà cái chính trực của mình là chính cái vấn đề gọi là chính trực, đó là trong đó rằng là cái vấn đề cứu người nó không bao giờ bị thay đổi, không bao giờ bị méo mó, không bao giờ bị lợi danh gì làm hoen ố. Thành cái đó nó là chính trực. Thành ra ngay trong cái chính trực đó, đó nó cũng có đủ phương diện để mà thiết thi. Thì mình có thể thấy rằng là Mạt Tử xử sự như vậy, và Mạt Tử nhấn mạnh cho anh kia, Mạt Tử nghĩ rằng là nếu anh kia mà học mà thành á thì anh kia sẽ bị tác dụng rất là nhiều. Tức là anh kia là một kẻ biết học, anh kia biết rằng là Thánh Hiền dạy những cái gì, thì anh kia có thể nhiễm những cái vấn đề của nhân nghĩa. Thành ra khi mà anh kia nhiễm được những cái vấn đề nhân nghĩa rồi á, thì là anh kia đã tự có cái nhân nghĩa làm lợi. Chiếu theo Mạnh Tử nói á, thì cái nhân nghĩa đó là cái thiên tước, là cái trời, cái mà trời cho mình, hay nói một cách khác là mình tự là gây cho mình ấy, mà không phải nhân tước, cũng là cả phải cái mà thiên hạ phong cho mình. Con người thường lộn rằng là đi học những cái đạo thánh hiền, mà học đạo thánh hiền là để được cái thiên tước, để mình trở thành nhân nghĩa. Nhưng họ học cái đó để không phải họ trở thành nhân nghĩa, mà để họ được cái nhân tước dạy vô cùng dưới con mắt của Mạnh Tử. Tại vì cái mà thiên hạ phong cho mình thì thiên hạ có thể lấy đi được, cái mà tự mình gây nên cho mình thì chẳng một kẻ nào đoạt đi được, gọi là thiên tước. Thì anh này rơi vào cái vấn đề mà giống như Mạnh Tử chê, anh này học cái đạo nhân nghĩa để được cái nhân tước, để được cái lợi lộc, mà anh này không có hiểu được cái vấn đề rằng là cái nghĩa đó mà nuôi tâm vẫn thắng cái lợi mà nuôi thân xa ghê lắm. Tâm á, thì dùng nghĩa để nuôi, mà lợi á, thân á, thì dùng lợi để nuôi. Nho gia thường chủ trương như vậy. Rồi thì cho nên vì vậy đó mà Mạc Tử mới để cho cái anh này đem cái lợi mà theo cái đầu tiên anh này chưa có nhẫm, chưa có nghĩa là bị thâm nhập cái nhân cái nghĩa của đạo thánh hiền, cho nên giống như một phàm phu đặc biệt chỉ biết lợi thôi. Vì vậy lấy lợi để nhử, để cho anh này vào sâu trong cái đạo của nhân nghĩa. Rồi khi vào sâu rồi, anh này vẫn còn bị say sưa với cái ý đó mà chưa hiểu được cái nghĩa của nhân nghĩa thực sự. Rồi bây giờ ra đòi làm quan. Thế bây giờ Mạc Tử mới phê anh này một câu để làm cho cái ý nghĩa mà nhân tước của anh này nó rơi đi, để cho anh này còn cái thiên tước. Mà khi còn cái thiên tước rồi, có làm quan hay không làm quan vẫn lợi thiên hạ. Không làm quan thì độc thiện kỳ thân, mà làm quan thì kiêm thiện thiên hạ. Còn nếu mà không có cái nhân nghĩa ở trong á, thì ra làm quan thì là tham quan, ở một mình thì là ăn cướp. Thành ra đằng nào cũng hư hết. Nhưng mà nếu có cái nhân nghĩa đó thì cái đằng nào cũng lợi. Thành ra bây giờ mới nhắc cho anh này cái mà nhân nghĩa đó đã. Và nếu anh này thấu triệt cái nhân nghĩa thì về sau này với cái nhân duyên riêng anh này, anh này có thể ẩn cư, có thể làm quan. Ẩn cư thì giống như là Mạc Tử, Mạc Tử nửa ẩn nửa hiện, có nghĩa rằng là làm quan thì cũng làm quan, nhưng mà Mạc Tử thì đi du thuyết khắp nơi, du thuyết cho vua chúa, cho nên không làm quan. Vì vậy mà khi người ta đả kích Mạc Tử, mà người ta nói là anh nói cái miệng không à, khi nào anh cũng nói anh thuyết nên cái thuyết gọi là kiêm ái thiên hạ, gọi là kiêm ái thiên hạ, là yêu thương hết không phân biệt bất kể kẻ đó là kẻ thù hay là không phải kẻ thù. Còn nho gia thì nói là ân oán phải phân minh, thiện ác phải rõ ràng. Còn Mạc Tử là nói là kiêm ái, thuyết kiêm ái, cho nên bị Mạnh Tử lên án dữ dội. Mạnh Tử vào chẳng khác thì cầm thú. Thì Mạc Tử á, thì luôn luôn chủ trương là kiêm ái. Thì bây giờ Mạc Tử bị bắt bẻ, mà nói rằng là anh mở miệng ra anh nói là phải thương yêu hết mọi người, mà chẳng thấy anh làm gì cho người ta hết à. Cày anh cày, người ta lấy gì ăn, dệt anh dệt, ta lấy gì mặc. Mà bày binh bố trận, dẹp giặc dẹp thảo khấu này kia anh cũng không làm, rồi lấy gì mà thiên hạ được trị. Anh nói không à, anh nói không được thiên hạ được trị á. Mạc Tử đáp: địch, tức là tên của Mạc Tử, Mạc Địch. Địch đây cũng muốn cày ghê lắm, nhưng mà nghĩ lại sức của mình cày á, thì không có đủ chia cho hết thầy những kẻ đói ở trên thế gian này, mỗi người được một nắm gạo. Địch cũng rất là muốn dệt vải may áo cho những người mà nghèo khổ trên thế gian này, nhưng mà chỉ sợ rằng là cái sức của địch mà dệt vải không đủ chia cho những người đó, mỗi người một gang vải. Địch cũng muốn mặc giáp cơ cầm gươm, bảo vệ những kẻ cô thế, chống lại những kẻ áp bức. Nhưng mà nghĩ lại sức mình đánh không hơn được 10 người. Thành vì vậy bỏ cày, rời khung, vứt gươm, cởi giáp, mang cái thân này đi khắp thiên hạ du thuyết, để trên thì khuyên vua biết nghĩ tới muôn dân, dưới thì khuyên dân biết phụng sự cho vua, để làm nên những cái gọi rằng nhân chính, những chính sách mà có nhân nghĩa ở trong. Nếu được như thế thì trên vua biết yêu thương dân như con đẻ, dưới dân biết kính trọng vua như cha của mình, như cha thiên hạ. Như vậy thì giống như một đại gia đình hòa thuận, trên dưới đều đùm bọc lẫn nhau, mà cái sự lợi ích đó nó gắn liền với nhau, mà không có phải là của riêng một kẻ nào hết. Nếu được như vậy, địch đây không cày mà thiên hạ được no, không dệt mà thiên hạ được ấm, không cầm gươm mặc giáp mà thiên hạ thái bình. Mặc địch tức là mặc từ lý luận như vậy. Thì như thế ở đây mình thấy ra mặc tử không đâu thèm làm quan, nhưng mà mặc tử đi du thuyết cho vua chúa biết cái đạo của nhân nghĩa. Thành ra vì vậy dạy cho anh học trò nhân nghĩa cái đạo. Rồi nếu mà anh mà noi gương thôi, anh đi du thuyết thì cũng khá, mà nếu anh noi gương thôi mai ra anh làm quan thì anh cũng không phải là tham quan, mà anh cũng là quan cớ như là Tây Môn Báo đó chẳng hạn, hay là Yến Anh đó chẳng hạn, thì anh cũng được như vậy. Cho nên vì như thế, kể ra mà nói thì là Mặc Tử rất là biết dạy, biết cách dạy lắm, biết cách giáo hóa lắm, cho nên không ngại rằng là mình sẽ bị người ta hiểu lầm là một kẻ thất tín, không ngại chuyện đó, vô ý, mà chỉ nghĩ tới một cái chuyện là dùng đủ mọi cái thiện xảo phương tiện để mà đưa người ta vào cái nhân nghĩa. Thành ra mới nói anh vì nghĩa mà học, tức là anh học để mà có nghĩa, chứ không phải học để mà vì lợi. Anh học là vì nghĩa. Mà tôi mà khuyên anh học á, mà tôi mà gạt anh á, là chung quy tôi cũng vì nghĩa. Tôi vì nghĩa mà mới gạt anh để mà cho anh học. Thành ra nói anh vì nghĩa mà học, tôi vì nghĩa mà khuyên anh học. Nếu anh học á thì người ta sẽ chê cười anh, hay nói một cách khác hơn là anh sẽ chẳng ra cái gì mà thiên hạ cũng chẳng ai được nhờ. Thành ra Mặc Tử biết cái cách dạy kia lắm, là linh động hóa. Mà Mặc Tử biết cái cứu cánh của cái người học phải như thế nào, cho nên Mặc Tử rất biết làm sao để dạy, để biết cái cứu cánh của học. Còn nếu Mặc Tử hiểu lầm là học để ra làm quan, thì Mặc Tử chỉ là một cái anh mà dạy cho người ta ra làm quan, mà cũng có thể đời Mặc Tử đi làm quan. Thành ra nếu mà mình dạy cho hàng đồ chúng của mình chỉ có một cái phương pháp là xây chùa kiếm lợi đó, thì mình chỉ biết dạy cái đó thôi, mà hàng đệ tử dùng Phật pháp, cao đầu mặc áo cà sa đó, có mõ tụng kinh, không phải để giác ngộ, để kiếm lợi và xây chùa, để tiếp nối theo cái tinh thần đó thôi. Nhưng giống như anh ra làm quan vậy, học đạo của thánh hiền nhưng mà chỉ để ra làm quan, tu pháp của Phật nhưng mà để kiếm sống, nhưng mà không có thực thi được một cái sự khai ngộ nào đúng theo hoài bão của chư Phật. Tham quan kia đi ra làm quan lãnh lương bổng đó, vậy thôi, không có thực thi được một cái gì tư tưởng nhân nghĩa của thánh hiền hết. Nhớ nó cũng na ná nhau. Cho nên là Mặc Tử là người biết cái mục đích của thánh hiền, cho nên biết nhấn mạnh cho người học phải học như thế nào, học vì nghĩa không phải vì lợi. Mà tôi cũng phải, tôi khuyên ông phải vì lợi, tôi khuyên ông vì nghĩa, chứ không phải tôi khuyên ông vì lợi. Mà ông học đạo của thánh hiền cũng không phải là vì lợi, vì nghĩa, 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 nghĩa. Đó. Còn Phật pháp thì là giác, giác, giác. Thành ra ông tu hành là vì giác mà tu, chứ không phải là vì kiếm. Vì tu hành là để mượn Phật pháp làm đài danh vọng cho ông. Thành ra ông tu hành là để giác ngộ. Tôi cũng vì sự nghiệp giác mà mới khuyên ông nên tu giác ngộ. Nếu như vậy thì một cái người mà như tổ sư thánh tăng mà giáo hóa người ta mình để làm sao cho người ta giác ngộ, đó cũng thì cái đấy nó mới trúng cái bản hoài đạo của chư Phật là đạo giác ngộ. Thành ra tu hành chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi, như Huệ Năng nói đó, thành Phật. Hay như Kinh Pháp Hoa nhấn mạnh, tu hành chỉ có một nghĩa duy nhất thôi, không có một cái nghĩa thứ hai, nghĩa của nhất thừa thành Phật. Thành ra bây giờ tôi cũng vì sự nghiệp giác ngộ mà tôi mới phải khuyên quý vị giác ngộ. Còn nếu tôi vì cái sự nghiệp mà lợi lộc thì tôi khuyên quý vị phải làm lợi để chia với tôi. Mà quý vị tu hành thì là không phải là vì lợi hay vì để đời được sống, đời sống này để được kính trọng, mà là không màng tất cả những chuyện đó mà chỉ cầu giác ngộ mà thôi. Thì cái người học đạo thánh hiền cũng vậy, không màng bất cứ cái gì, chỉ màng cái nhân nghĩa thôi. Còn không màng mấy thứ kia, mấy thứ kia chỉ là tùy theo phương tiện và nhân duyên hành xử. Nếu mà bang hữu đạo thì kiêm thiện thiên hạ vậy, mà nếu bang vô đạo thì độc thiện kỳ thân. Nếu ông làm quan thì độc thiện kỳ thân, mà nếu làm quan thì kiêm thiện thiên hạ. Phật pháp cũng vậy, nếu mà là thời pháp nhược ma cường thì độc thiện kỳ thân, mà nếu mà là thời hữu đạo á thì giác ngộ chúng sinh. Thành ra gặp thời vô đạo thì có thể nói rằng là Di Lặc cũng vẫn còn độc thiện kỳ thân, mà khi nào thì ngài kiêm thiện thiên hạ, là khi nào mà bang hữu đạo. Còn nếu bang vô đạo thì chưa xuất hiện. Những câu chuyện này thì mình thấy đại khái là nhắc nhở cho mình những cái ý nghĩa mà linh hoạt cái lắm, mà mình phải phối hợp với câu chuyện của Thương Ưởng với Công Tử Mão, câu chuyện của vua Tấn, nhân nghĩa của vua Tấn với lại câu chuyện mà là chính trực của Mạnh Mẫu. Và tất cả những cái đó phối hợp để mà mình hiểu một cái vấn đề là mình đừng có đặt cho Phật pháp một cái tướng nhất định nào đó, mà cái tính giác, tính giác nó trong nó có giác, tự giác giác tha, cái tính giác đó nó linh động và nó vô tướng, nó có thể ở dưới bất cứ một hình thức nào. Mà những câu chuyện này là những cái chứng minh cho mình, ví dụ cho mình sau này. Nói như là Tâm Từ nói hồi nãy, mình dùng cái này á để mình suy luận nó đạo, và ngược lại khi mình nói đạo á thì mình có thể dùng cái này để chứng minh. Ví dụ ngược lại, tức là mình học nó xong, đến cái khi mà mình nói chuyện đạo, mình thuyết pháp rằng đạo gì mà mình cần một cái ví dụ, thì mấy câu chuyện này trở lại thành ví dụ. Còn cái khi mà mình học thì mình lại tìm cầu tất cả những cái nghĩa của Phật giáo ở trong những câu chuyện này, thì hai cái nó là hỗ tương qua lại, xây dựng qua lại để mình hiểu và để cho chúng sinh hiểu. Mình tự tìm hiểu ý nghĩa trong này là tự mình hiểu. Rồi khi mình hiểu rồi, mà khi mình nói Phật pháp, mình lôi cái này ra làm ví dụ để cho mọi người hiểu, người khác hiểu. Thành ra tự lợi lợi tha.